trọn đời vâng ý Chúa Cha. Không nên yêu như mẹ, ta trọn đời vì Chúa Kitô. Xin mẹ dạy con vững tin vào quyền năng Chúa, như ở Cana nhờ mẹ Chúa tỏ quyền uy. Trọn đời vâng ý Chúa Cha, không nên yêu như mẹ, là trọn đời vì Chúa Kitô. Xin mẹ dạy con biết yêu mọi người như Chúa. Trên núi con về một chiều hiến thân vì yêu. Sống đức tin như mẹ, là trọn đời vâng ý. Không nên yêu như mẹ, ta trọn đời vì Chúa Kitô.
Bây giờ chúng ta có hình hài như thế này đây, tên này tên kia khác nhau như vậy đây. Nhưng mà cái hình hài này từ đâu mà ra các anh các chị? Từ đâu mà ra vậy? Tất nhiên là từ Chúa rồi. Nhưng mà từ Chúa đó, nhưng mà Chúa tỏ ra qua cái gì? Chúa tỏ ra qua sự sống. Đúng không? Sự sống. Hễ mà sự sống nào thì nó ra cái hình hài của sự sống đó. Có phải không? Cái đó là nguyên tắc. Nếu mà con vật nó cũng là có sự sống, tại sao sự sống đó nó lại trở thành con vật, trở thành con chó, con mèo? Mà sự sống của chúng ta con người thì nó ra con người. Tại sao vậy? Nó là một mầu nhiệm đó các anh chị ạ. Mầu nhiệm đấy. Bởi vì đầu tiên muốn có con người, muốn có bất cứ một sinh vật nào phải có sự sống đã. Và sự sống đó nó đi từ từ, từ lúc mầm thai cho tới khi hoàn thành để được sinh ra. Bởi thế nên cái vấn đề phá thai đó, ngay từ đầu đi nữa, ngay vừa đụng thai đi nữa cũng là phá thai, giết người. Bởi vì chúng ta sát hại cái sự sống. Sự sống ở ngay cái mầm thai đó đó. Chứ bây giờ sự sống chúng ta đâu có thấy đâu. Sự sống trừu tượng mà, sự sống là một cái bản chất, chứ không phải là một cái vật chất. Nhưng mà nó lại ở trong vật chất, nó là ở trong cái mầm thai đó đó. Bởi thế nên chúng ta đừng có mà lấy cái lý do gì, bất cứ lý do gì để mà hủy cái thai đó đi. Bởi vì nó là cục thịt thôi, chỉ vì nó là cái mầm thôi, chứ không có cái gì khác hết đó. Không phải là con người, chưa thành người. Nhưng mà cho dù bây giờ đã thành người đi nữa, người ta cũng có cái luật phá được rồi. Con người ta bây giờ là như vậy. Do đó nên cái thời đại này là quái quẩn vô cùng. Rất là quái quẩn. Đấy, cái tội phá thai đó là cái tội của thời đại này. Còn cái tội mà đồng tính thì ngay từ thời xưa đã có, cựu ước đã có rồi. Dân thành Sodoma đó bị thiêu hủy là vì cái tội đồng tính đấy. Nhưng mà phá thai đó thì cho tới bây giờ mới có này. Cho tới bây giờ mới có này. Cái lúc mà con người văn minh nhất thì lại có cái tội quái gở như vậy. Bởi thế nên cái này là cái rất là khủng khiếp. Và cái tội này, một cái tội về luân lý bị tuyệt thông. Chứ còn cái tội giết người lớn không bị tuyệt thông. Còn giết trẻ con ở trong bụng, ngay từ khi được thụ thai, tuyệt thông liền. Tự động tuyệt thông chứ không phải là ai biết xong rồi trình cho tòa thánh, rồi tòa thánh mới ra vạ tuyệt thông đâu. Phá thai là tuổi thông, thế thôi. Và thế nên hôm nay nhân ngày lễ Thánh Gioan Tiền Hô sinh nhật, Thánh Nhân gửi cho chúng ta đến hai câu chuyện, hai cái tin có thật, rất là hay. Vì nó hay quá do đó em phải dẫn nhập nó đi vòng vòng. Nhờ người mẹ can đảm từ chối phá thai, hai con sinh đôi làm linh mục. Chúng ta thấy hay không? Đấy là cái thứ nhất, tí nữa sẽ đọc tin thứ hai nhé. Rồi, xin mời các anh chị lắng nghe. Năm 1984, bà Rosa Silva mang thai và được bác sĩ chẩn đoán thai nhi có thể dị dạng và có thể gây nguy hiểm đến sự sống của bà. Bác sĩ đề nghị bà phá thai để giữ an toàn cho mạng sống. Nhưng bà đã từ chối phá thai và đón nhận bất cứ điều gì Chúa gửi cho bà. Và kết quả chọn lựa của bà Silva đã mang lại cho giáo hội nói chung và giáo phận Van Parraso ở Chí Lợi hai linh mục, là hai anh em sinh đôi, cha Paulo và cha Philip Lizama. Câu chuyện của hai anh em linh mục sinh đôi Paulo và Philip Lizama đã được đăng tải trên các trang tin tức vào năm 2013, năm họ được thụ phong linh mục. Ngày nay, sau 8 năm trong thiên chức linh mục, hai cha vẫn nhiệt thành hăng hái trong sứ vụ và dùng mạng truyền thông xã hội để loan báo tin mừng. Cách đây 36 năm, thân sinh của hai cha là bà Rosa và ông Huberto không thể tưởng tượng được rằng ngày nay hai người con linh mục song sinh giống nhau như đúc của họ sẽ cử hành thánh lễ trực tuyến trên Facebook. Sau khi biết mình đang mang thai, bà Rosa đã đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ đã tiến hành siêu âm và cho rằng những gì họ nhìn thấy trên màn hình là một đứa trẻ bị dị tật nghiêm trọng. Theo mô tả, có lẽ là một cặp song sinh dính liền không thể sống được. Việc mang thai này có thể khiến cho mạng sống của bà Rosa gặp nguy hiểm. Bác sĩ đề nghị bà phá thai như là giải pháp cho hoàn cảnh này. Cha Paulo kể với báo điện tử tiếng Tây Ban Nha Religion and Libertad rằng họ bảo mẹ tôi phải phá thai, nhưng mẹ tôi không muốn. Bà đã chọn sự sống, dù cho khi đó, theo luật của trí lợi, bà có thể phá thai với lý do là có thể gặp nguy hiểm đến sự sống của người mẹ. Còn cha Philip thì nói với báo điện tử AC Prensa rằng họ không biết chắc là bác sĩ đọc sai kết quả siêu âm hay do sự can thiệp của Chúa để hai anh em sinh đôi chào đời mạnh khỏe. Bất kể là điều gì, cha Paulo nói, tôi luôn cảm thấy tình cảm và sự dịu dàng đặc biệt khi tôi nghĩ về tấm lòng của mẹ tôi, người sẵn sàng hy sinh sự sống cho tôi, cho chúng tôi. Hai anh em chào đời mạnh khỏe ngày 10 tháng 9 năm 1984. Philip chào đời trước và sau đó 17 phút, Paulo cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Con đường từ khi họ chào đời đến khi trở thành linh mục không hề bằng phẳng và dễ dàng chút nào. Mặc dù cả Philip và Paulo đều lớn lên như những tín hữu công giáo thực hành đạo, nhưng trong một thời gian đam mê chơi bóng đá cản trở họ tham dự thánh lễ Chủ nhật. Sau đó, năm các cậu bé 14 tuổi, cha mẹ của họ ly thân và Philip cũng như Paulo bắt đầu dành nhiều thời gian tham gia vào giáo xứ hơn, vì ở thị trấn của họ không có nhiều thứ khác để làm. Vào năm 16 tuổi, họ ngừng chơi bóng đá và tham gia vào giáo xứ nhiều hơn bao giờ hết. Mặc dù ngày nay họ vẫn tiếp tục là những người hâm mộ nhiệt thành của môn thể thao bóng đá này. Và năm 18 tuổi, họ gia nhập chủng viện. Tuy các cặp sinh đôi thường chia sẻ với nhau những điều thầm kín của họ, nhưng hai anh em Philip và Paulo lại giữ kín việc họ phân định ơn gọi, bởi vì họ không muốn ảnh hưởng đến quyết định cuộc đời của nhau. Mỗi người cảm thấy ơn gọi linh mục thu hút họ theo cách khác nhau. Họ không biết ai trong họ là người cảm thấy ơn gọi linh mục trước, nhưng họ nghĩ rằng Chúa làm những điều tốt để bảo đảm tự do của họ trong việc chọn lựa đáp lại ơn gọi. Nhưng họ chắc chắn một điều, họ chia sẻ cùng kinh nghiệm và cùng tiếng gọi của Chúa Giêsu chia sẻ về Chúa cho người khác. Cha Philip khẳng định rằng Chúa không đùa giỡn chúng tôi. Người muốn chúng tôi hạnh phúc và chức linh mục là một ơn gọi thật đẹp, mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Cha Paulo cũng chia sẻ, Chúa Giêsu, giáo hội và thế giới cần chúng tôi, nhưng không phải là bất cứ người trẻ nào. Họ cần những người trẻ có sức mạnh của chân lý của Chúa, để cuộc sống của họ chiếu tỏa sự sống, nụ cười của họ chiếu tỏa hy vọng, ánh nhìn của họ phản chiếu đức tin và hành động của họ bày tỏ tình yêu. Hai linh mục sinh đôi chỉ biết về lòng can đảm của mẹ mình khi họ đang học năm thứ 6 chủng viện. Hai cha xem những sự việc đầu đời này như sự quan phòng của Chúa. Chúa đã gọi họ từ thuở đời đời, và tình yêu và lòng quảng đại của bà mẹ đã làm cho ơn gọi của họ thành hiện thực. Cha Phaolô nói, làm sao chúng tôi có thể không bảo vệ sự sống? Làm sao chúng tôi có thể không giảng về Thiên Chúa của sự sống? Sự kiện mẹ tôi chọn không phá thai là một động lực cho ơn gọi của tôi. Nó mang lại sự sống đặc biệt cho ơn gọi của tôi. Tôi xác tín về những gì tôi tin tưởng, những gì tôi đang có và những gì tôi nói rõ ràng là nhờ ân sủng của Chúa. Sau 10 năm học tập và chuẩn bị, hai anh em được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Van Paraso ngày 28 tháng 4 năm 2012. Ngày nay, mạng xã hội là một phần trong sứ vụ của họ. Các bài đăng của họ trên Facebook, Instagram và Twitter phản ánh niềm vui của họ trong chức linh mục, khiếu hài ước sự gần gũi của họ với nhau và với gia đình và tình yêu bóng đá của họ. Các anh chị ta hay không? Wow, hết giải ha. Bác sĩ không biết là nhầm hay là cố ý không biết. Nhìn sao mà thấy hai đứa lại dính liền nhau rồi dị tật rồi hại cho sức khỏe người mẹ ta. Trong khi sinh ra chẳng có cái gì hết. Là cái gì? Nếu mà thật sự như vậy đó, đây là một phép lạ. Còn không á, là bác sĩ lơ mơ là có cái ý gì đấy. Bây giờ em kể cái chuyện mà em đã là chứng nhân đây. Hồi xưa em làm ở Regional Center of Orange County là cái cơ quan phục vụ những người chậm phát triển đó. Thì em có một consumer là con trai. Khi em đến thăm hai vợ chồng trẻ này, hai vợ chồng này từ Louisiana sang bên Cali, và đứa đầu á, thì là đứa anh bị tật nguyền, đó là thân chủ của em. Còn đứa em là con gái thì bình thường. Thì khi sang tới Cali đó, hai vợ chồng đến bác sĩ khám thai, bởi vì chị có thai. Thì bác sĩ công giáo nha, nói là đứa trẻ bị tật nguyền đấy, phá nó đi. Hai chị đều nói là chúng tôi là người công giáo, không phá. Nó thế nào chúng tôi cũng nuôi nó. Và khi sinh ra không hề bị cái gì hết. Một đứa con gái trước mặt em lúc bây giờ rất là xinh xắn, bình thường, thông minh, nhanh nhẹn. Có thể là cái ông bác sĩ công giáo đó, ông suy ra là đứa anh bị rồi, do đó là đứa em thế nào cũng bị. Em không biết có phải như vậy không. Bởi vì khi mà đứa anh bị là sở dĩ bị là sao? Anh chị kể là khi mà tới giờ chị sinh rồi đấy, mà bây giờ gọi emergency tới để đưa đi nhà thương, mấy tiếng đồng hồ sau nó mới tới. Trong khi chị ra hết nước ối rồi, mà trong khi đứa trẻ chưa sinh ra được. Thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái óc của đứa bé chưa được sinh ra đó, nó hết oxy rồi, không còn nước nữa. Có đó nên cái óc nó bị hư. Và vì thế nên nó được sinh ra nhưng mà nó khờ, nó bị chậm phát triển. Cái bị chậm phát triển đó là do một là trước khi sinh, hai là đang cưu mang, hay là đang khi sinh. Đang khi sinh mà cứ kéo nó ra, lấy cái kìm kẹp kéo cái đầu nó ra, đó nó cũng hay bị lắm. Trước khi sinh á, là uống trụ sinh với đạo kia đó, uống rượu hay là uống nghiện ngập, đây là tất cả cái đó nó cũng làm cho bị chậm phát triển. Thế thôi. Thì đứa anh bị là vì cái accident, không kịp má đến nhà thương để sinh, bình thường, do đó nó bị thôi. Còn đứa em á, thì bác sĩ lại nói là không biết có thật hay không, ông nói vậy, kiểu như là đi phá đi. Hai bố mẹ nói, nó thế nào, chúng tôi cũng nuôi, chúng tôi là người công giáo, không phá thai, có vẻ thế thôi. Và thế này em có đăng cái bài mà em, câu chuyện này em vừa kể cho anh chị nghe đó, ở trên báo Đứa Mẹ Kêu Giúp lâu lắm rồi. Với cái nhan đề là đức tin cứu mạng thai nhi. Rồi bây giờ một câu chuyện nữa cũng tương đương như vậy, nhưng mà còn hơn như vậy nữa. Cái tin này em khi em đọc thấy em giật mình. Em nói ủa, từ trước nay mình đâu có biết ta. Bây giờ mới biết này này. của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị từ chối phá thai và nhờ đó giáo hội có Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Trong một cuốn sách mới xuất bản ở Ba Lan, tác giả Milena Kingsriut cho biết Thánh Gioan Phaolô đệ nhị được chào đời sau khi bà Emilia Wattila, thân mẫu của ngài, chấp nhận những nguy hiểm đến sự sống, từ chối lời khuyên phá thai của bác sĩ. Trong cuốn sách Emilia và Caro Wattila, thân sinh của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, tác giả King Ruth trưng dẫn lời chứng của một nữ hộ sinh, đó là bà Tataroa, và lời kể của hai người bạn của bà, cũng như những hồi ức của các cư dân thành phố Waldwick, sinh quán của thánh nhân. Những chứng từ này cho thấy thân mẫu của Thánh Gioan Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đau buồn khi bác sĩ Jan Moscala khẳng định rằng bà phải phá thai. Khi mang thai vào tháng thứ hai, thân mẫu của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đến gặp Jan Moscala, một bác sĩ nổi tiếng về phụ khoa và sản khoa, để khám thai. Ông thấy việc mang thai của bà rất nguy hiểm và không có khả năng mang thai đến khi sinh hoặc đứa trẻ khó sống và khỏe mạnh. Và điều tệ hơn là tính mạng của chính người mẹ sẽ nguy hiểm. Tác giả cuốn sách viết, bà Emilia đã phải chọn lựa giữa sự sống của chính bà và sự sống của hài nhi bà đang mang trong bụng. Nhưng đức tin mạnh mẽ đã không cho phép bà chọn phá thai. Tự sâu thẳm tâm hồn, bà đã sẵn sàng hy sinh vì sự sống đứa con bà đang cưu mang. Cả hai vị thân sinh của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã can đảm quyết định rằng dù cho chuyện gì xảy ra, đứa con đang được thụ thai phải được chào đời. Và họ đã đi tìm một bác sĩ khác. Cuối cùng, họ chọn bác sĩ Samuel Thập, một bác sĩ gốc Do Thái sinh sống ở Cracovia. Bác sĩ này cũng khẳng định rằng có nguy hiểm, phức tạp khi bà Emilia sinh đứa bé. Thậm chí bà có thể chết, nhưng ông không hề đề nghị phá thai. Trong thời gian mang thai, bà Emilia thường phải nằm và yếu hơn bình thường. Đến ngày 18 tháng 5 1920, bà Emilia được một nữ hộ sinh giúp để sinh con. Trong khi ông Caro, cha và cậu anh Edmund tham gia giờ cầu nguyện, đọc kinh cầu Đức Mẹ Loreto trong nhà thờ giáo xứ ở đối diện, bà Emilia yêu cầu mở cửa sổ để âm thanh đầu tiên mà con trai bà nghe được là một bài hát kinh Đức Mẹ. Bà đã sinh cậu bé Carol, sau này là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khi tai nghe kinh cầu Đức Mẹ. Bà Emilia qua đời khi cậu bé Caro mới được 9 tuổi. Án phong chân phước cho hai vị thân sinh của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã được chính thức bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 2020. Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta vừa nghe hai câu chuyện liên quan đến vấn đề bác sĩ thúc giục người mẹ phá thai bởi vì thai nhi có tật và để bảo vệ sự sống của người mẹ. Mà thật sự là các vị bác sĩ đó có thể là nói thật mà cũng có thể là tạo ra, không biết được. Chúng ta thấy được là nhiều vị bác sĩ chứ không phải ít, cả y tá nữa cũng chủ trương phá thai. Bởi thế nên họ tìm cách phá thai nữa chứ đừng nói là khuyên phá thai đâu. Và một trong những vị bác sĩ tiêu biểu nhất được gọi là vua phá thai, đó là bác sĩ Bernard Nathanson, mà chúng ta sẽ đọc trong cái câu chuyện sau đây. Tuy nhiên,
dù tội lỗi đến đâu đi nữa, lòng thương xót Chúa vẫn không loại bỏ một ai. Trái lại, người vẫn theo đuổi những con chiên lạc cho tới cùng. Và nếu thành tâm thiện chí thì sẽ nghe được tiếng Ngài mà trở về với Ngài, miễn là tin vào Ngài. Tin thứ ba cũng từ Vatican News tiếng Việt. Bác sĩ Bernard Netherson, từ người ủng hộ phá thai trở thành người phò sự sống. Bernard Netherson là một bác sĩ người Mỹ, được biết đến vào năm 1970 với biệt danh Vua Phá Thai. Sau khi đã trực tiếp giám sát hoặc thực hành khoảng 75.000 ca phá thai, trong đó vụ đầu tiên là loại bỏ đứa con của ông với người vợ chưa cưới, ông đã khám phá lại được giá trị thánh thiêng của sự sống và phó thác cho lòng thương xót Chúa những tội lỗi đã phạm. Ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình và trở thành một nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống tại Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng Giêng 2021, bản dịch tiếng Ý của cuốn hồi ký Bàn tay của Thiên Chúa của bác sĩ Bernard Nathanson được xuất bản. Cuốn sách được dịch bởi Anna Reza Favell với lời ghi chú giới thiệu. Giống như cuốn sách, bản dịch này cũng là thành quả của bàn tay Chúa. Và tôi muốn cảm ơn và làm chứng cho người. Bởi vì không có lịch sử, sự lựa chọn hay mối quan hệ nào mà người không thể can thiệp. Chỉ có Chúa biết cách làm cho mọi sự trở nên mới mẻ thôi. Cuốn sách Bàn tay của Thiên Chúa phác họa hành trình từ cái chết đến sự sống của một những người ủng hộ chính cho việc hợp pháp hóa phá thai ở Hoa Kỳ, cho thấy bàn tay của Thiên Chúa đã đưa con người này trở về. Cuộc đời của bác sĩ Nathanson chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cha ông, một bác sĩ phụ khoa, người Do Thái, quá giáo điều và khó khăn. Ông vừa ngưỡng mộ, vừa thù hận người cha liên tục bạo hành vợ trước mặt hai con, đến nỗi người chị gái của ông đã chọn tự sát ở tuổi trưởng thành. Thảm kịch gia đình này đã khiến bác sĩ Netherson chọn đứng về phe ủng hộ quyền tự do lựa chọn của phụ nữ và trở thành thành viên sáng lập của Hiệp hội Quốc gia kêu gọi bãi bỏ luật phá thai. Cùng với Betty Friedan, ông là một trong những kiến trúc sư chính của việc hợp pháp hóa việc phá thai ở Hoa Kỳ. Khi đã thất bại trong hai cuộc hôn nhân, Nathanson thúc đẩy người bạn gái của mình phá thai. Ông kể, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không kết hôn với cô ấy. Và vào thời điểm đó, tôi không đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ. Một ví dụ xuất sắc về sự cưỡng bức của những người đàn ông trong thảm kịch phá thai. Tôi không chỉ mong cô ấy bỏ thai để làm điều kiện cho mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục, mà còn lạnh lùng thông báo với cô ấy rằng bây giờ là một trong những người hành nghề giỏi nhất bản thân tôi có thể phá thai, và tôi đã làm như vậy. Trong một thời gian dài, bác sĩ Nathanson đã điều hành một phòng khám phá thai lớn nhất ở New York. Con đường hoán cải của bác sĩ Nathanson không phải như chúng ta có thể tưởng tượng, nghĩa là bắt đầu từ việc khám phá lại đức tin và đi đến việc chiến đấu hết sức để bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên, nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi trở thành người đứng đầu các dịch vụ sản khoa tại Bệnh viện Thánh Luca, bác sĩ Nathanson có thời gian và không gian suy nghĩ. Cùng với những công nghệ mới phi thường trong bệnh viện như kỹ thuật siêu âm, kỹ thuật lần đầu tiên mở một cửa sổ bên trong tử cung, các bác sĩ bắt đầu quan sát tim thai trên màn hình điện tử. Lần đầu tiên, bác sĩ bắt đầu nghĩ về những gì họ thực sự đang làm trong phòng khám. Kỹ thuật siêu âm đã mở ra một thế giới mới. Lần đầu tiên, họ thực sự có thể nhìn thấy bào thai người, đo lường nó, quan sát nó, điều khiển nó và thậm chí gắn bó với nó và yêu nó. Dần dần, từ thời điểm đó, ông bắt đầu xa rời việc phá thai để trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ của phong trào vì sự sống. Năm 1984, ông thực hiện bộ phim tài liệu đầu tiên của mình, The Silent Scream, tiếng kêu thét câm nín, qua siêu âm, cho thấy một cách tàn bạo quy trình phá thai. Phần thứ hai của bộ phim, The Eclipse of Reason, Nhật thực của lý trí, đề cập đến chủ đề thậm chí còn khủng khiếp hơn của những vụ phá thai muộn. Trong khoảng 10 năm, bác sĩ Nathanson cảm thấy sức nặng của tội lỗi càng ngày càng nặng nề và day dứt. Mỗi sáng, ông thức dậy từ 4 đến 5 giờ, mắt mở to trong bóng tối, hy vọng nhưng chưa cầu nguyện rằng một thông điệp chiếu sáng sẽ đến và giải thoát ông trước một bồi thẩm đoàn vô hình. Đứng trước những chứng tá phi thường về lòng dũng cảm được hỗ trợ bởi đức tin của nhiều nhà hoạt động ủng hộ sự sống, sẵn sàng vào tù cho ý tưởng của họ. Lần đầu tiên trong đời, bác sĩ Nathanson bắt đầu nghiêm túc xem xét về ý niệm Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đã dẫn ông qua những vòng luẩn quẩn của địa ngục, chỉ cho ông con đường cứu chuộc và lòng thương xót nhờ ân sủng của người. Ông cảm thấy mình bị buộc tội, nhưng đồng thời lại tìm thấy hy vọng tươi sáng, với niềm tin tưởng gia tăng rằng cách nay 2000 năm đã có một đấng chết vì tội lỗi của ông. Ngày 8 tháng 12, 1996, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bác sĩ Nathanson đã lãnh nhận bí tích rửa tội, trở thành con Thiên Chúa và đồng thời lãnh nhận bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Ông viết trong hồi ký, tôi không có lời nào để nói với các bạn rằng tôi biết ơn biết bao nhiêu. Tôi mắc nợ vô cùng những người đã cầu nguyện cho tôi trong suốt những năm qua khi tôi đã công khai tuyên bố chủ nghĩa vô thần và sự thiếu đức tin của mình. Họ cầu nguyện cho tôi ngoan cường và yêu thương. Không nghi ngờ gì cả, tôi tin chắc rằng những lời cầu nguyện đó đã được lắng nghe. Kể từ đó, sau khi từ giã sự nghiệp để cống hiến mình vì sự sống, bác sĩ Nathanson đã gia tăng hoạt động ủng hộ sự sống trên khắp thế giới. Kính thưa quý anh quý chị, qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ được lòng thương xót Chúa, cũng như thấy được lòng tin và lòng thương xót Chúa sẽ làm nên phép lạ. Cứ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Chúng ta không biết được những con người gây ra bao nhiêu tội ác như thế nào. Bởi thế nên Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Matthew đã khuyên, đừng khinh dễ bất cứ một đứa trẻ nào trong những đứa trẻ này. Chúa Giêsu nói về những con trẻ này và đừng khinh họ, không phải là những con trẻ mà lớn nhất trong nước trời hay là những con trẻ được vào nước trời, mà là những con trẻ tội nhân, đáng khinh bỉ trước mặt nhân loại nói chung, nhất là thành phần công chính thánh thiện nói riêng. Chúa nói đừng khinh thường họ. Tại sao vậy? Chúa cho biết câu trả lời. Bởi vì thiên thần của chúng hằng nhìn xem thấy nhan cha ta ở trên trời. Có nghĩa là chỉ có thiên thần mới có thể biết được số phận về những con người mà các ngài bảo hộ, với tư cách là thiên thần bản mệnh của họ mà thôi. Do đó nên chúng ta không biết được những con người phạm nhân gây ra bao tội ác như vậy cuối cùng sẽ ra sao. Thì chúng ta thay vì khinh họ, thay vì xa lánh họ, thay vì tuyệt thông họ, với riêng bản thân chúng ta, với cộng đồng mà họ đang sinh hoạt, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Tại sao một con chiên lạc, lòng thương xót Chúa đang rong ruổi theo đuổi cho tới cùng, mà chúng ta nói là chúng ta sống lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, mà chúng ta lại khinh thường tội nhân, nói xấu tội nhân, xa lánh tội nhân? Bởi thế nên em đã từng đề nghị với nhóm tông đồ chuyên thương ở nhiều nơi là mỗi một lần có những tội phạm xảy ra thì chúng ta thường hay cầu nguyện cho nạn nhân hơn phạm nhân. Nhưng phạm nhân đáng thương hơn nạn nhân nữa. Bởi vì nạn nhân chỉ có liên quan đến cái chết về thể xác, còn phạm nhân liên quan đến cái chết về linh hồn. Mà cái chết về linh hồn liên quan trực tiếp đến ơn cứu độ vô giá của Thiên Chúa. Nếu linh hồn phạm nhân hư đi thì ơn cứu độ vô giá của Chúa Kitô sẽ trở thành vô ích với linh hồn đó. Bởi thế nên chúng ta càng phải cầu nguyện thêm cho những phạm nhân. Và Chúa sẽ làm được tất cả những gì chúng ta không thể làm được. Chẳng hạn như trường hợp của bác sĩ Nathan mà chúng ta vừa nghe. Cuối cùng, đang là vua phá thai thì trở thành một tay năng nổ bảo vệ sự sống. Tạ ơn Chúa. Xin lòng thương xót Chúa là tất cả những gì chúng con tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.
Không được tin như mẹ là trọn đời vâng ý Chúa cha. Không nên yêu như mẹ là trọn đời vì Chúa Kitô. Xin mẹ dạy con dấn thân phục vụ chân lý cho dẫu gian nguy cùng mẹ. Ngại chi sống đức tin như mẹ là trọn đời vâng ý Chúa cha.